Ngày rằm tháng 6 có ý nghĩa rất quan trọng trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Nhưng rất tiếc đó, trong nhiều thế kỷ qua, các nước Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, hầu như quên lãng việc tổ chức sự kiện Đức Phật chuyển pháp luân. Các nước theo Phật giáo Nguyên Thủy bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia tổ chức sự kiện này rất là trịnh trọng. Thì nhân dịp này đó, để lễ tưởng niệm của chúng ta đạt được các ý nghĩa tôn kính Đức Phật cao nhất, thì Thầy sẽ ôn lại một số điều để chúng ta cùng suy gẫm. Thứ nhất, chuyển pháp luân diễn ra vào ngày rằm tháng 6. Nước Việt Nam có 4 mùa, mỗi mùa căn bản là 3 tháng. Miền Bắc của Ấn Độ chủ yếu chỉ có 3 mùa, mỗi mùa 4 tháng. Mùa mưa đó bắt đầu vào ngày rằm tháng 6, kết thúc vào rằm tháng 9. Thì nó tương đương với trung tuần tháng 7 cho đến trung tuần tháng 10. Dĩ nhiên đó là có những năm mùa mưa kéo dài đến 4 tháng. Lễ an cư mùa mưa mà Việt Nam chúng ta thường gọi là an cư kiết hạ đó, thì ở các nước đại thừa như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đi trước Ấn Độ 3 tháng. Lý do là mùa mưa ở nước ta đó diễn ra vào mùa hè. Đang khi mùa mưa ở tại Ấn Độ thì nó tương đương là gần cuối hè cho thêm một phần của mùa thu. Chính vì thế mà tại Việt Nam, các nhà sư Phật giáo Nguyên Thủy bắt đầu ngày hôm nay đó mới vào mùa an cư kiết hạ, tức là sau cộng đồng Phật giáo Đại Thừa trung bình 60 ngày. Và ở miền Bắc đó thì do cái khác biệt về khí hậu, nhất là mùa lạnh đó, tháng 12 và tháng 1 dương lịch rất là lạnh, cho nên an cư kiết hạ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 âm lịch và kết thúc vào ngày 16 tháng 8 âm lịch. Cái đó gọi là an cư mùa mưa ở phần sau, tức là đi sau mùa mưa chính thức trung bình một tháng. Ở các nước như phương Tây đó, thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật giáo Di Dân tổ chức an cư chủ yếu chỉ có 10 ngày, vì bỏ chùa đi 3 tháng đó, thì Phật tử bỏ chùa luôn. Vì các chùa Phật lớn, một chùa chỉ có một thầy, một sư cô thôi, cho nên chỉ có 10 ngày, tức là bỏ đi một tuần lễ sinh hoạt. Sau đó tất cả các vị tăng ni đang kiết hạ ở một trú xứ đó, quay trở về lại ngôi chùa của mình để tiếp tục hành đạo. Thì vậy việc tổ chức mùa an cư kiết hạ đó cũng phải linh hoạt, gia giảm tùy theo phong tục tập quán, rồi khí hậu, vùng miền, cũng như là điều kiện kinh tế, tài chính ở mỗi quốc gia. Thì theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó, Đức Phật thành đạo vào ngày trăng tròn ve sắc theo lịch Ấn Độ tương đương rằm tháng tư của lịch ta Việt Nam và Trung Quốc, và 7 tuần lễ đầu á, nếu Phật giáo Đại thừa cho rằng Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm với 21 ngày đầu, sau đó mới đi hành đạo, mà cụ thể là giảng các kinh điển Agama mà ở Việt Nam thuộc dịch là kinh A Hàm, thì theo lịch sử và cụ thể là dựa vào Sutta Nibbata, tức là phần kinh tập, một trong 15 tập quan trọng của tiểu bộ kinh, mà tiểu bộ kinh là phần thứ 5 của kinh tạng Bali theo Phật giáo nguyên thủy. Tuần lễ thứ nhất, Đức Phật hình thành là giải thoát quan Phật giáo thông qua việc Đức Phật trải nghiệm Niết Bàn mà Ngài mới chứng đắc trước khi Ngài công bố đó. Tuần lễ thứ hai, Đức Phật hình thành học thuyết biết ơn và đền ơn, phần rất quan trọng trong xã hội học Phật giáo, và về sau này Ngài phát triển thành đó là 4 trọng ơn, bao gồm ơn cha mẹ, ơn tổ quốc, rồi ơn sư trưởng, thầy cô giáo và ơn đồng loại. Tuần lễ thứ ba đó, Đức Phật hình thành học thuyết nhân sinh quan qua việc Ngài đi 18 bước chân sen, cứ đi đúng 18 bước Ngài quay trở lại, và cứ như thế đi suốt một tuần. Tuần lễ thứ tư đó, Ngài hình thành học thuyết thế giới quan và khẳng định rõ đó, thế giới này đó không được hình thành từ một nguyên nhân đầu tiên, mà theo các tôn giáo nhất thần và đa thần là Thượng Đế hay là Thiên Chúa, cũng không được sinh ra từ nguyên nhân đầu tiên của tâm, và lại càng không sinh ra từ vật chất, mà thế giới này được hình thành bằng sự tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Theo chiều thuận thì cái này có, cái kia có. Theo chiều nghịch, cái này có thì cái kia không, và ngược lại. Vào tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức quan, xác định rõ giá trị thật của một con người không lệ thuộc vào giai cấp, vị trí xã hội, tổng số tiền tài sản mà người đó có, mà lệ thuộc vào các giá trị đạo đức, trí tuệ và những việc làm hữu ích mà người ấy đã đóng góp cho đời. Tuần lễ thứ sáu, Đức Phật dạy chúng ta kỹ năng vượt qua nghịch cảnh, qua việc khi nước lũ dâng cao, đang lúc Ngài ngồi thiền, Ngài vẫn giữ yên bất động, mưa lũ không làm cho Ngài nao núng, và có con rồng to đó che mưa cho Ngài, để cho Ngài không bị ướt ở đỉnh đầu, và dùng thân của đó đó bao quanh Đức Phật để cho Ngài giữ được ấm, cho đến lúc mà mưa giông bão lớn kết thúc. Và tuần lễ thứ bảy đó, Đức Phật gieo duyên cho hai vị thương gia và cũng là hai anh em dâng cúng cho Ngài bánh sữa mật, và Ngài đã tặng biếu cho họ những cái sợi tóc của Ngài trước khi Ngài cạo sạch nó, và những sợi tóc này hiện nay đang được thờ trong ngôi chùa lớn nhất ở cố đô Yangon của nước Miến Điện. Mấy năm sau đó, thì hai thương gia này trở thành đó là hai vị tỳ khưu xuất gia. Thì sau khi hoàn tất 49 ngày, Đức Phật quyết định đi về Sanat ở khu vực vườn Nai, nơi cách sông Hằng á khoảng chừng mười mấy cây số đường chim bay thôi, mà mục đích á là để thay đổi nhận thức sai lầm của quần chúng tại đây về giá trị siêu việt của sông Hằng. Ở chỗ chỉ cần trong một kiếp người một lần chìm mình xuống sông Hằng vài giây thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và tội lỗi được kết thúc. Và tại đây đó, Đức Phật đã giúp cho năm bạn đồng tu từ bỏ Ngài khoảng hơn 3 tháng trước đó, vì ngộ nhận rằng Đức Phật đã là lui sụp con đường tu khổ hạnh, từ ngã theo lối sống đời, cho nên họ bất mãn và khinh thường và đã chối bỏ Đức Phật. Thì đường từ Bồ Đề Đậu Tràng đi đến Sa Nát thì khoảng 250 cây số. Đức Phật thì cao hơn 1m9 và đi với phong cách thiền hành đó, thì mỗi ngày Đức Phật đi trung bình cũng được 10 mấy cho đến 20 cây số. Thì tầm khoảng trong vòng 2 tuần lễ, Đức Phật đã đến được Sa Nát rồi, và sau đó thì mới gặp 5 bạn đồng tu ở tại một địa điểm mà ngày nay đó có cái tháp được xây dựng từ thời của đại đế Ashoka, đặt tên là Chaukhandi, đánh dấu cái sự kiện lịch sử Đức Phật đã giúp bạn đồng tu trở thành đệ tử của ngài, rồi từ vị trí đệ tử xuất gia làm tăng sĩ đầu tiên. Năm vị đó sau khi nghe 3 bài kinh, kinh thứ nhất là kinh Chuyển Pháp Luân, kinh thứ hai đó là kinh Vô Ngã Tướng, và kinh thứ ba đó là kinh Thế Gian Bốc Cháy, thì đã lần lượt trở thành đó là 5 vị thánh A-la-hán đầu tiên. Và cái thời điểm Đức Phật giảng kinh Chuyển Pháp Luân đánh dấu con đường chân lý mới mà Đức Phật cần chia sẻ cho nhân loại, thì theo cộng đồng Phật giáo Nam truyền đó, đó là đúng vào ngày rằm tháng 6, đúng là cái ngày mà hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm. Năm nay đó thì do Trung Quốc có lịch nhuần 2 tháng 2, cho nên ngày rằm tháng 6 theo lịch của Ấn Độ nó diễn ra vào đúng tháng trước. Thì khoảng 5 năm trở lại đây, sự năng động của Liên minh Phật giáo quốc tế đã mời được Thủ tướng Modi đến dự lễ và phát biểu. Thầy có trao đổi với các vị lãnh đạo Phật giáo Ấn Độ đó, thì ngoài cái sự kiện Vesak tôn vinh Đức Phật đản sinh thành đạo và nhập niết bàn diễn ra vào ngày rằm tháng 4, thì tương đương với thượng tuần ngày tháng 5 dương lịch, thì ngày Đức Phật Chuyển Pháp Luân Dhamma Chakka D có tầm quan trọng, mà theo đó đó đạo Phật mới thật sự có mặt, trước nhất là ở Sa Nát và sau đó là trên một phân nửa lãnh thổ của Ấn Độ, tức là 8 tiểu bang trên tổng số 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì như vậy thay vì tổ chức cái đại lễ Vesak mà việc đăng ký để có được cái cơ hội này đối với cộng đồng Phật giáo quốc tế và quý ban tổ chức quốc tế đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc không phải đơn giản. Thứ nhất là phải có cái sự ủng hộ của thủ tướng hay là tổng thống, nói chung là nguyên thủ quốc gia bằng một cái công văn hợp pháp. Và thứ hai đó phải có một cái nguồn tài chính để bảo trợ cho hàng ngàn đại biểu quốc tế, bao gồm vé máy bay, khách sạn và những cái chi phí hậu cần, ăn uống. Và thứ ba đó phải có kinh nghiệm và nguồn nhân lực tổ chức, gồm có hội thảo quốc tế, rồi sự kiện văn hóa, sự kiện tôn giáo, rồi những cái hoạt động từ thiện và nhiều cái hoạt động khác trong vòng 3 cho đến 5 ngày. Như vậy thay vì chờ đợi một cái cơ hội đến với Ấn Độ cho việc tổ chức Vesak Liên Hợp Quốc, thì có thể từ năm 2024 trở đi, Ấn Độ nên trở thành là đơn vị hay là thành lập nên một cái tổ chức quốc tế để tôn vinh ngày chuyển pháp luân của Đức Phật vào ngày rằm là tháng 6. Thì rằm tháng 6 nó đỡ nóng hơn là rằm tháng 4. Rằm tháng 4 ở Ấn Độ thì nó nóng trung bình khoảng 40 đến 42 độ C. Còn rằm tháng 6 tức là vào khoảng ngày này đó, ở Ấn Độ thì nó còn lại khoảng 39 độ C. Và có chỗ là 34 độ C hay là 32, nói chung là từ khoảng 32 cho đến 39 độ C thì nó vẫn tốt hơn là mùa Phật đản. Đó thì một số vị lãnh đạo Phật giáo Ấn Độ cũng ghi nhận cái đề nghị này và hy vọng rằng là sẽ sớm trở thành hiện thực để chúng ta có cơ hội cộng đồng Phật giáo thế giới ngồi lại với nhau bàn các cái chương trình chính sách chung nhằm cất tiếng nói tập thể và chắc xám cao quý từ lời kinh Phật dạy để góp phần giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Thì tùy theo quốc gia mà lễ tưởng niệm Đức Phật chịu pháp luân nó khác nhau. Thì chùa chúng ta do vì nằm ở thành phố không có đất rộng, cho nên lễ tưởng niệm chúng ta chỉ là một cái khóa kinh thôi. Khóa kinh thì gồm có mình đọc hai bài, tức là mình sẽ đọc một phần trong nghi thức tưởng niệm Đức Phật từ lúc Đức Phật tuyên bố chân lý cho đến trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì nó khoảng 8 trang. Rồi chúng ta sẽ đọc thêm một cái bài thứ hai trong cái quyển Kinh Phật Căn Bản, đó là bài kinh chuyển pháp luân, bài kinh quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Thì hiện tại đó, bài kinh này đã có một số bản dịch tiếng Việt. Thì bản dịch của thầy là một trong các bản tương đối rất là dễ đọc, bám sát nguyên văn để thấy rõ được những đóng góp to lớn của Đức Phật. Còn căn bản thì ở những nơi mà có diện tích rộng, tiện ích phòng ốc nhiều đó, thì cộng đồng Phật tử sẽ ở lại tại chùa một đêm, vừa ngồi thiền, nghe pháp thoại, rồi tham dự pháp đàm, thắp hương tưởng niệm, cũng như là làm lễ hoa đăng. Nếu mà chùa gần cái khu vực sông nước đó, thì ngoài cái tưởng niệm ở trên mặt đất, người ta còn thả hoa đăng ở dưới lòng nước để nhắc nhở nhiệm vụ quan trọng nhất của các tăng ni và Phật tử là chia sẻ và truyền bá rộng rãi chân lý của Đức Phật. Thì cái mảng này là cái mảng mà phần lớn chúng ta bỏ quên. Thì nếu quý vị thường xuyên mỗi ngày nghe một pháp thoại cho đến hai pháp thoại của thầy đó, nhất là những bài pháp thoại mà thầy giảng trong mùa ăn cư kiết hạ cho tăng và ni, hay là những pháp thoại giảng cho các thầy các sư cô trẻ đang học các chương trình như là cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học, thì thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về vai trò cốt lõi của tăng ni là làm đạo sư. Cũng giống như nhà giáo thì phải tối thiểu một tuần có ít nhất 24 tiết đứng lớp chia sẻ kiến thức mà mình học được mấy chục năm cho các thế hệ học trò tiếp thu. Và bác sĩ đó thì phải có đủ năng lực để khám bệnh, chữa bệnh và mang lại sức khỏe cũng như là tuổi thọ cho bệnh nhân tin tưởng vào mình. Thầy cũng nói thêm đó, là hiện nay Hoa Kỳ là nước đi đầu và các quốc gia tiên tiến đó, có mô hình tương tự. Giám đốc của các bệnh viện có thể nói 95 cho đến 97% là người không thuộc ngành y. Tôi thuộc ngành quản trị, kinh doanh thôi. Tại vì cái cách làm thế nào để tập hợp được bác sĩ giỏi, y tá giỏi, dược sĩ giỏi, điều hành giỏi, để nhiều bệnh nhân tin tưởng đến điều trị và điều trị có kết quả. Và ta có thể đi mạnh sở trường về một cái chuyên khoa nào đó. Còn các bác sĩ chỉ làm công việc chuyên môn, và cũng có khoảng từ 4-6% các bác sĩ đa năng, tức ngoài cái công việc chuyên môn thì họ thỉnh thoảng còn phụ trách vai trò làm CEO hay là tổng giám đốc của bệnh viện, tức là nhảy qua cái lĩnh vực điều hành. Thì cái trong giai đoạn mà họ làm điều hành thì họ ngưng điều trị, ngưng điều trị thời gian là nó lục đề, nó thẳng vậy. Nhất là những cái lĩnh vực như mổ, phải làm mỗi ngày. Tại sao bác sĩ Việt làm giỏi? Vì cái điều kiện mình mổ thường xuyên. Còn ở Mỹ và các nước tiên tiến đó, một bác sĩ một ngày chỉ được quyền khám tối đa là 12 bệnh nhân. Nếu quý vị đi vào bệnh viện Đại học Y Dược ở thành phố Hồ Chí Minh, cách chùa Giác Ngộ mình có 1.5 cây, thì chỉ trong vòng chừng 4 tiếng của buổi sáng thôi, một bác sĩ có thể khám là 100-200 bệnh nhân. Còn các bác sĩ mổ mắt của Việt Nam một ngày có thể mổ là 20-30 bệnh nhân. Bác sĩ ở Mỹ ngày ta mổ chỉ có 2-3 ca thôi. Cho nên cái môi trường ở Việt Nam lương quá thấp, cho nên phải làm nhiều. Và nhờ cái làm nhiều đó nên tới cái tay nghề của các bác sĩ Việt Nam mình mổ giỏi lắm, giỏi hơn nhiều lần so với các bác sĩ ở nước ngoài. Thì bây giờ cái công việc mà các tăng ni phải làm đó là giảng, là hướng dẫn, rồi chia sẻ Phật pháp. Mà nếu như mình làm thường xuyên đó, cũng giống như bác sĩ mình mổ thường xuyên cái tay, người ta gọi là mát tay, mổ không có bị sự cố. Bệnh nhân á, nhất là mổ mắt cườm phải không, chỉ trong vòng 1-2 tiếng là ok rồi, mấy tiếng sau có thể đi về lại nhà mình ở được, là không cần phải nằm ở bệnh viện. Cho nên trong lễ tưởng niệm hôm nay đó, thì các anh chị em Phật tử cũng phải cam kết việc chia sẻ chân lý của Đức Phật cho mọi người không chỉ là cái đặc quyền của tăng ni, mà mỗi người chúng ta tùy theo điều kiện hoàn cảnh cho phép phải nỗ lực làm công việc đó. Điều hai, chuyển pháp luân được ví như đưa nước lên núi. Nước là chất lỏng, có bản tính là di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Ví dụ như các vùng đồi núi ở miền Trung, do vì là núi đất ít có núi đá, tình trạng sạt lở khi có những cơn mưa nặng hạt liên tục vài ba ngày, nước nó thấm vào ở bên trong đất, nó tạo thành một cái mạch ngầm, nó làm vỡ và sạt, như cách đây mấy ngày ở đèo Bảo Lộc ha, đó là có 3 người thường dân và một cảnh sát giao thông đã chẳng may đó là khép lại mạng sống của mình. Còn những năm trước ở 6 tỉnh miền Trung, rồi Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi bị sạt lở núi, cũng phản ánh về cái chuyện mà núi mình đó là độ rắn chắc nó không có cao. Và trồng cây kinh tế thì nhất là cây keo thường khoảng chừng 5 năm nó lớn bằng cái bắp vế là người ta đem đi bán như là một cái lô hình kinh tế, cho nên là đất đó nó không có cứng chắc, mưa nhiều là nó sạt lở. Để cho nước chảy từ cao xuống cấp thấp thì quá dễ, không cần phải nỗ lực gì, vì tự thân của nó là như thế. Còn hoằng pháp là phải có, thứ nhất là lý tưởng phụng sự nhân sinh, thương con người chưa giác ngộ chân lý như chính bản thân mình, Cho nên nó khởi lên một cái lý tưởng mà mình đó, lúc nào cũng tha thiết tìm mọi cách đó. Chỗ nào chưa có chùa, nỗ lực mua đất rồi đó, biến nó trở thành là điểm sinh hoạt tôn giáo. Sau đó đó hiến cúng đất theo luật định để trở thành đó là đất tôn giáo và xây dựng chùa. Rồi trong một kiếp người, vị tăng vị ni đó nếu chưa đủ phước báo và được cái tụ duyên để xây chùa, thì khi vị ấy chết, các đệ tử kế thừa đó phải có trách nhiệm cao quý để tiếp tục sứ mệnh này. Thì dĩ nhiên ngày nay đó cái rủi ro cũng cao trong quá trình mà đất mình chưa được hợp thức hóa thành chùa. Cái vị chủ trì mà ngại đi rồi quỷ quyền lại cho giao tên ai đó đứng tên một vị đệ tử xuất gia, nếu vị đó hoàn tục khởi lòng tham chút xíu là bán đất đó luôn hoặc là còn tu nhưng mà khởi lòng tham lên cái muốn sở hữu đất trở thành cái của mình. Thì tình trạng này cũng đã xảy ra ở một số nơi. Thì đó là những vị đi xuất gia nhưng mà chưa có lý tưởng phụng sự đúng nghĩa. Cái không phải của mình mà mình đi sở hữu đó, chiếm đó. Đó là phạm giới luật của người xuất gia. Ngày đang khi nhiều Phật tử người ta bỏ tiền ra để ta đóng góp xây chùa. Mà mình là tu sĩ, mình đi gom vô, biến cái của chung trở thành cái riêng là không thể chấp nhận được. Là cái lý tưởng đó là phải có. Thì bài sám quy nguyện được đọc ở các chùa Đại Thừa vào các buổi khóa kinh khuya. Trong đó có hai câu: kiến dựng đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là phải xây dựng các đạo tràng khắp mọi nơi với mục đích đó là phá nát mạng lưới hoài nghi và vô minh của con người. Thế còn nếu mà xây chùa mà không có giảng kinh thuyết pháp bảo khóa tu thì cái mục đích của đó là ở cái câu thứ hai này không đạt được. Thì rất nhiều tăng ni ta chỉ đạt được cái phước là gì, nỗ lực trong một kiếp người của mình xây được một ngôi chùa để đời thì dừng lại sinh hoạt tín ngưỡng đó. Cái đó cũng là cái đóng góp nhưng mà đóng góp chưa trọn vẹn. Do đó phải đề cao vai trò chức năng của một ngôi chùa. Mà muốn như vậy đó thì chúng ta phải nêu cam kết mà thầy thường nói đó, mỗi người nên phát nguyện một tháng ít nhất độ được một người thân hay là một người nào đó từ cảm tình viên chính thức trở thành Phật tử. Nếu chúng ta có cái thao thức đó đó thì đang đi đâu, làm việc gì, tiếp xúc với ai, chúng ta cũng phải để ý coi người đó là có tôn giáo chưa hay là đang là người đó là chưa có tôn giáo. Nếu có tôn giáo rồi chúng ta không cần phải nỗ lực, họ được quyền tự do đi theo tôn giáo của họ, đừng có nỗ lực đi cải đạo người khác tôn giáo, khó lắm, mất thời giờ lắm, và cái đó nó vi phạm luật pháp. Và những người chưa có tôn giáo hoặc là thờ ông bà thì chúng ta đó dễ dàng giúp cho họ trở thành Phật tử. Bởi vì những người đó, đó trong đầu nó chưa có một cái định kiến về một tôn giáo nào hết, làm hệ quy chiếu. Thì việc mình chia sẻ chân lý sâu sắc của Đức Phật đó sẽ làm cho họ bội phục, và bội phục thì dễ dàng là đi theo. Còn những người nào khá đó thì cố gắng một tháng độ được hai người, rồi khá nữa một tháng được ba người, bốn người, vân vân. Thì chùa Giác Ngộ đó một năm có 12 lần quy y, tức là mỗi tháng quy một lần, mỗi một lần trung bình là 600 người. Những ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy thì nhiều hơn 1.000 người. Thì trong đó chia làm hai nhóm, 3/4 là người đến chùa quy tại chỗ, 1/4 là khác tỉnh thành hoặc là khác quốc gia. Cho nên cũng ngay cái thời điểm đó thì họ tham dự lễ quy online, giá trị vẫn tương đương. Còn ai mà ở cùng một thành phố thì đi 20-30 cây số đó là bình thường, đừng có tiếc nuối. Đến trực tiếp tại một ngôi chùa đó làm lễ đó thì nó sẽ có cái tác động đó là chuyển hóa tâm mình nó nhiều hơn. Nên thầy rất mong các anh chị em phải nêu ra cái thao thức đó để mình giúp cho người khác đó, đó là trở thành đệ tử Phật. Một trong những cách đơn giản nhất đó là tặng kinh sách và chia sẻ các đường link pháp thoại. Thầy nói thật với các anh chị em đó, thầy có được ngày hôm nay là thầy nhờ đọc các quyển sách của thầy sư Giác Hạnh từ lúc còn làm chú tiểu. Lúc đầu tình cờ mua mấy hiệu sách cũ, mà lúc đó sách của thầy sư Giác Hạnh là bị cấm, không được bán, không được trưng bày trong các chùa. Và cái cuốn đầu tiên thầy đọc đó là Nói Với Tuổi 20. Thế lúc đó mình cũng vừa 20 tuổi, nên đọc ngấu nghiến, đọc liên tục, đọc đến độ gần như mình thuộc lào. Nó làm cho mình có những cái định hướng mới, suy nghĩ về cái tương lai của tuổi đôi mươi phải làm cái gì, là tình yêu, sự nghiệp, lý tưởng sống, những gì mình đóng góp cho đời. Nó làm cho mình phải suy nghĩ và chọn cái hướng đi. Sau đó tiếp tục đi tìm sách cũ để có được cái cuốn Đạo Phật Ngày Nay, rồi quyển Đạo Phật Ngày Mai, quyển Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, rồi quyển Đạo Phật Hiện Đại Hóa. Đó là cái chuỗi các quyển sách mà toàn bộ tâm huyết của thầy sư Dứt Hạnh đã được đặt để trong đó, với tư cách một nhà cải cách Phật giáo. Rất là nhiều thao thức và dĩ nhiên rất là đơn độc. Thì như vậy đó, đọc được một quyển sách mà mình bừng tỉnh được một vài điều trong đó thôi, nó đã làm cho mình thay đổi cả một kiếp người. Thì rất nhiều anh chị em thầy biết đó, là đến với Đạo Phật nhờ đọc cái quyển Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada. Mà cái quyển mà giới thiệu bao quát về những giá trị minh triết của Đức Phật từ góc độ lịch sử và những học thuyết cao quý. Rồi một số khác thì đọc được từ bộ Phật Phổ Thông, nhất là tập 1, tập 2, tập 3 của Đại sư Thiện Hoa. Gần đây thì một số khác là đến với Đạo Phật nhờ đọc quyển Đường Xưa Mây Trắng của thầy sư Nhất Hạnh, tức là giới thiệu khắc họa cuộc đời về triết lý Đức Phật đó, một cách nhẹ nhàng dưới góc độ văn học hư cấu, ráp nói những cái tình tiết các câu chuyện xảy ra trong đời Đức Phật thành một cái câu chuyện mà Đức Phật tự sự với một cái cậu bé chăn trâu tên là Cát Tường. Hoặc là một số khác là đến với Đạo Phật giờ đọc cái quyển của Thiền sư Thanh Từ, Bước Đầu Học Phật, ở chùa Giác Ngộ mình có ấn tống. Tức là những cái bài viết rất là căn bản về Đạo Phật. Rất tiếc là 18.544 ngôi chùa trên toàn quốc đã hợp thức hóa, và gần 6.000 ngôi chùa đang nỗ lực hợp thức hóa. Hầu như chưa có được 0,5% các chùa tặng biếu kinh sách, hay là bán kinh sách cũng được, không có. Chính vì thế mà các Phật tử đi chùa đâu biết gì đâu. Cái thấy người ta thắp hương, mình tới mình thắp hương. Thấy người ta lại Phật, mình lại Phật. Thấy người ta ăn chay, mình ăn chay. Thấy người ta vào chùa, tới ngồi thì cái mình vô mình ngồi. Rất là cù bất cù bơ. Thiếu người hướng dẫn, thiếu định hướng, rất là tội nghiệp. Có nghĩa là nhiệm vụ của tăng ni trong tình huống này chưa được trọn vẹn. Năm 1989 cho đến 91 á, là 3 năm mà thầy tiếp xúc với nhiều linh mục. Lúc đó là một nhà sư trẻ nhiệt huyết, rồi đi vào các nhà thờ, rồi được mời giảng chuyên đề tại trụ sở của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh ở số 15 đường Tú Sương, rồi dự những cái lễ Vu Lan ở trong nhà thờ Tân Định, để họ mở ra một cái truyền thống mới là vay mượn cái Vu Lan của Phật giáo để kêu gọi tín hữu Công giáo là cũng làm tương tự. Đang khi vào thời điểm đó tại Việt Nam đó, thì người ta vẫn còn rất là xa lạ với cái việc là thờ cúng ông bà, và có bị nghiêm cấm thờ của ông bà ở nhiều nơi. Thì cái tương tác đó, đó khi mình có mặt ở trong nhà thờ lần đầu tiên đó nha, thì tự động có một giáo dân, người ta thấy mình ngỡ ngàng lúng túng gì đó, ta lại ta mời liền, ta hỏi thầy đến đây có việc gì, có cần giúp đỡ, ta mời vô phòng khách, ta hỏi thăm mình tới cần trợ giúp gì hay không. Còn nếu mình là một cái người Phật tử đó, mà ngơ ngơ ngác ngác, ta nhìn cho ta biết liền thì ta sẽ tặng kinh, rồi hỏi có xe không, có xe thì ta sẽ cho người đi đưa rước, đưa đến nhà thờ. Và trong nhiều năm thầy đi giảng ở nước ngoài đó, thì nhóm người Tin Lành làm công việc đó là số một. Ta đứng ở vỉa hè, đường phố, quảng trường, bến xe, rồi ở khu dân cư, rồi khu trường học, ở khắp nơi, nhất là chợ búa. Rồi ta để một cái kệ sách nho nhỏ thôi, có vài một quyển sách dẫn nhập về đạo thôi. Bất cứ ai đi ngang qua họ cũng mời gọi, cười rôm rã, giới thiệu nhiệt tình đó. Thì theo cái thống kê của Tổng hội Tin Lành đó, thì cứ 100 người được mời gọi thì có ít nhất là 4 người cảm động đi theo. Thì cái tình người, có nhiều người ta thật tình lắm, ta không muốn gì hết, nhưng mà khi mà ta nhiệt tình quá thì thôi mình cũng đi theo. Rồi sau khi mà tặng quyển kinh, còn nói chuyện với nhau, sau ta xin số điện thoại, xin địa chỉ, sau đến tặng nhà, ta gõ cửa, rồi ta tặng kinh thánh, ta chở đi nhà thờ, ta hỏi có thất nghiệp hay là đang là nghề gì, hỗ trợ nghề nghiệp, nối kết với cộng đồng với doanh nghiệp cùng đạo để giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cách truyền đạo rất hiệu quả. Nhưng mà Phật tử chúng ta là có học thuyết từ bi nè, có học thuyết nhập thế nè, có học thuyết độ sinh nè, có học thuyết vô ngã nè, có học thuyết vị tha, có học thuyết phụng sự nè. Nhưng mà hầu như không quan tâm đến những thứ này. Do đó mong là trong cái lễ tưởng niệm chuyển pháp luân á, thì các anh chị em nhớ đó là mình chuyển pháp luân cách đơn giản nhất là gì? Tặng kinh sách, là mình đọc mình giác ngộ, mình tâm đắc. Thì cứ 100 người đó, chúng ta tặng sách thì sách Phật thì nó sâu sắc hơn các sách tôn giáo khác, thì ít nhất cũng phải có 15 người ta giác ngộ được. Cho nên một trong các nhiệm vụ quan trọng của đạo Phật ngày nay là anh tống kinh sách. Thì từ năm 2013 đó thì hoạt động này đi bài bản hơn. Thì trung bình đó, mỗi năm trong những năm Covid đó, thì cũng phải ít nhất là 150.000 quyển được ấn tống. Còn cái năm 2019 là được 1.500.000 bản ấn tống. Còn có một số năm khác là trung bình cũng phải là 300.000 đến 500.000 quyển. Do đó quý vị chịu khó vào trong cái trang web quỹ đạo phật ngày nay.com và có một thỉnh kinh sách miễn phí, thì giữ cái đường link đó lưu lại trong điện thoại của mình. Như vậy là đi tới đâu ai cần gì đó hỏi thăm họ, xin tên tuổi của họ, cái địa chỉ, cái là mình vô mình đăng ký giùm cho họ luôn quyển nào đó. Vì ở chùa mình là gần 100 cuốn ấn tống nè, điền cái thông tin đó, sau đó chọn quyển đó. Thì nhân viên đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ sẽ chuyển đến tận nơi, và cái đó nó giúp cho người ta giác ngộ chân lý rất là nhanh. Hoặc là ai thích nghe giảng thì truyền bá các đường link. Nhưng mà các bài giảng thì quý vị chưa đủ sức để đánh giá, nhiều khi có nhiều cái bài của ai đó nó chưa đạt được cái chất lượng Phật học chuẩn mực về thông tin thì quý vị không có phán đoán được. Hoặc là ta giả danh là tu sĩ, giả danh là Phật tử, ta vai mượn Phật giáo, ta để làm việc riêng, thì cái đó mình không có đánh giá hết được. Nhưng mà sách ra đó thì quý vị an tâm, nhất là sách của chùa Giác Ngộ an tâm, đó là đã có duyệt nội dung hết, chọn lọc đàng hoàng để chúng ta có thể truyền bá. Và thầy cũng khuyên quý vị nên phổ biến âm nhạc Phật giáo. Và cái mảng này đó thì thầy gắn kết ít nhất là 15 năm với vai trò từ 2002 là thư ký, 2007 là phó ban, 2012 đến 2017 đó là trưởng ban văn hóa. Tiếp xúc với rất nhiều văn nghệ sĩ. Bây giờ thì 2 năm trở lại đây thì thầy còn có thêm cái phần sáng tác âm nhạc Phật giáo, thì thấy rất rõ cái mảng này đó là bị đánh giá thấp lắm, mà giá trị nó rất là lớn. Các Phật tử lớn tuổi đó, không có muốn nghe nhạc, nó muốn nghe niệm Phật để có phước đó. Một bài nhạc của Phật giáo dù có hay cỡ nào cũng có được có mấy ngàn view, hoặc là mười mấy ngàn view là dữ dằn lắm. Đa khi một bài nhạc thánh đó, Ở bên Công giáo thì tham khảo là nó có khoảng mấy chục kênh YouTube nhạc Công giáo, mà bài nào cũng là mấy trăm ngàn lượt view không. Cho nên ca đò người ta hứng khởi lắm, hoan hỷ, ta đi tập ta thuộc lào luôn. À, lên đứng và biểu diễn một cái là ta ca sống hết á, toàn bộ ca sống thuộc lào vanh vách. Và ở trên kệ sách của thầy có khoảng là 30 cái quyển nhạc Công giáo để thầy tham khảo, rất là phong phú. Ở lĩnh vực đó thì Công giáo là đi đầu. Thế vậy thì mỗi một bản nhạc có tăng ni sáng tác là số lượng ít, phần lớn là các nhạc sĩ Phật tử thì nhiều. Thì chúng ta phải lưu ý thế này là nhạc mà do cư sĩ Phật tử sáng tác đó thì phần lớn nó đặt yêu cầu về giai điệu rất là nhẹ nhàng sâu lắng, nhưng mà nội dung á thì lại chưa sẽ sâu. Còn nhạc và của thầy tham gia sáng tác đó thì giai điệu của thầy thì dở hơn các nhạc sĩ, vì thầy mới nhạc sĩ đâu, nhưng mà đảm bảo nội dung là ok. Thầy không dám nói là hay, nhưng mà ít nhất là ok, đa dạng phong phú, chủ đề gì thầy cũng làm được. Bây giờ quý vị cứ đặt thầy trong giọng tiếng là thầy làm xong bài, không có khó gì. Thì đó là ba phương diện mà chúng ta nỗ lực, đó là lăn chuyển bánh xe chân lý của Đức Phật. Nó giống như là mình đưa nước lên trên núi vậy đó. Ta phải nỗ lực. Và do đó ai làm việc này đừng có than tôi làm được mệt quá. Làm phải mệt chứ sao? Ở không cũng mệt đó chứ đó làm. Cái người mà ở không riết là dễ bị trầm cảm đó. Không có việc gì hết. Dân gian ta còn nói câu là gì? Nhàn cư vi bất thiện, ăn không ngồi rò để làm chuyện tào lao. Rồi sanh tật nữa. Cho nên mình phải tạo hệ giá trị cho mình bằng cách là dẫn thân. Mà hãy làm là phải chịu mệt thôi. Nó là chuyện đương nhiên. Mà muốn làm có chất lượng thì nó phải mệt nhiều hơn. Thực ra biểu diễn 5 phút là phải tập là 3 tiếng, 4 tiếng. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà trước khi có bài để tập cũng phải bắt mấy tiếng để dợt, đi thâu. Rồi vô phòng thâu, nếu một bài đó mà ca 5 người thì mỗi người phải tập dợt 3 tiếng nữa. Thì cái tính biết bao nhiêu cái thời giờ. Đó là chuyện bình thường. Và lúc mà thầy còn ở trong Hindu College, trường Ấn Độ giáo, trực thuộc Đại học Lê Đi, theo học chương trình thạc sĩ triết học, thì lúc đó đó thì Bollywood của Ấn Độ đó, họ có tới đó quay một cái cảnh phim thôi, tức là một cái người vợ vừa là vai trò người mẹ ở trong nhà, tức là từ trong nhà bước đi ra là vác cái quần áo mình mới vừa giặt lên phơi thôi, chỉ có cảnh đơn giản vậy thôi, quay 3 ngày. Mình nói lúc đầu thì mới nói chuyện với ông quay phim này, ông kiếm chuyện để ông kiếm tiền chứ, thì sao thì mày mới hiểu, tức là tao quay làm sao để cho cái diễn xuất đó trở nên thật là tự nhiên, rồi chiếu ánh sáng tương phản, ánh sáng tự nhiên, rồi ánh sáng hỗ trợ đủ kiểu hết. Để về ta mới chọn cái góc nào là đẹp nhất để sử dụng. Và năm 1987 đó thì ông đạo diễn cái bộ phim nói về cái cuộc tình của một chàng trai Pháp, một đại gia Pháp với một cái cô gái Việt Nam, đó là thương hai mẹ con đại khái vậy. Thì nó có một cái cảnh đó, diễn ra ngay chợ Ấn Đông, thì cách chùa mình có 100 mét thôi. Thì lúc đó ông mời chùa mình như vậy là 40 ông thầy cùng với mấy chục Phật tử. Tại cái cảnh đó trong cái kịch bản là nó có rất là nhiều thành phần, nó có nhà sư, rồi nó có các Phật tử đi đó, có như đó thôi mà quay 3 ngày trời, ra thấy đi chiếu trên phim rồi có mấy giây. Thì ra nó mới trở thành là điện ảnh hấp dẫn được chứ. Do đó nếu không chịu khó thì không có sản phẩm chất lượng cao. Do đó cứ liên tưởng đến cái việc mà đưa nước lên trên núi, chứ không phải là nước chảy từ ở trên dốc cao xuống dưới thấp. Cho nên ai mà đang bị bệnh than, biết rằng là sức chịu đựng kém, thì bớt đi, bớt thở, bớt thân thở lại. Thì cũng thông cảm vì kiếp trước ở Quảng Ninh. Cho nên mình phải vừa làm vừa hít thở, nói ồ chuyện này đơn giản, chuyện này bình thường, chuyện gì không có to lớn gì hết trơn, nó nằm trong khả năng của tôi, nó dễ như là mình đó là uống một ly nước, vừa nhẩm mà vừa cười, vừa thoải mái, vừa làm mà vừa nhàn hạ vậy đó, không có gì phải lo lắng hết. Dĩ nhiên phải tập từ từ mới quen. Điều ba, các giá trị cốt lõi cần chia sẻ. Thì trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đề cập pháp môn quan trọng nhất của Ngài, tôi dùng ngôn ngữ ngày nay nha, để nói về chữ pháp môn, đó là bốn chân lý thánh. Thì bốn chân lý này đó thì tất cả chị em đã nắm lầm rồi, nắm lầm rồi, thầy nói không biết bao nhiêu lần, nhắc lại vì hôm nay là ngày chữ pháp luôn mà. Thứ nhất, thừa nhận khổ đau. Từ cách mô tả của Đức Phật trong kinh đó, chia ra là cái đau thân đó, thì gồm có sinh, già, bệnh, chết là đau, là khổ. Còn đối với tâm á, thì muốn mà không tự nguyện, ghét mà phải chung đụng, rồi á, là mà thương mà phải chia ly, và chấp vào cái tổ hợp tâm vật lý này đó là thường hằng bất biến. Thì thường á, bất kỳ ai vướng vào một trong các nhóm nêu trên đó đều bị khổ, không ở phương diện này thì cũng phương diện khác. Cho nên trên nền tảng đó đó, người chưa được giàu đừng nên mặc cảm tự ti về cái nghề của mình. Bởi vì nhiều ông giàu, bà giàu còn khổ mình đó, ta đạt được tiện ích vật chất nhưng mà cái tâm nó không được thoải mái. Trong tiếng Việt mình nó có hai cái từ rất là hay, khổ và đau. Tiếng Anh cũng vậy, pain là đau, nó được phản thần kinh, tạo ra cái cảm giác khó chịu trên thân. Còn suffering đó, đó là cái khổ về tinh thần, về cảm xúc, về thái độ, về nhận thức. Cho nên chúng ta gộp chung thành một cái cặp từ là khổ đau. Bước hai đó là truy tìm nguyên nhân. Mà muốn truy tìm nguyên nhân á, thì chúng ta phải tránh ba thái độ: không cường điệu quá, không phớt lờ hóa, không đào tẩu. Thì mình mới khoanh vùng được, xác định được là trong tình huống nỗi khổ A mà mình hoặc là người thân đang cấp phải đó, nó thuộc về tâm tham hay là tâm sân, tâm si. Cái vụ án giải cứu, chứ ba giải cứu, thì vừa tuyên án cách đây vài hôm. Về bản chất đó, có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân một đó, là tâm tham đó. Thì quan chức mà không vượt qua được sự cám dỗ thì lợi dụng vào cái chức phận và cái nhiệm vụ được giao của mình trong giai đoạn đó, gây khó dễ để buộc các doanh nghiệp phải đúc lót. Và khi làm việc đó đó, thì họ nghĩ rằng họ có thể trót lọt được, không ai biết, không ai phanh phui, và thậm chí còn gửi bằng khen. Vì trong số những quan chức 54 người bị xử trong cái vụ án vừa qua, có nhiều người nhận bằng khen trong giai đoạn Covid-19, vì dấn thân của họ cũng rất là năng động. Đó là tâm si. Như vậy bất cứ một cái cám dỗ nào mà để cho tâm tham đồng với tâm si đó, thì chắc chắn rằng là quả nó trổ nhanh hơn. Một tâm hay là một cái nguyên nhân xấu á, thì nó chỗ còn chậm nha. Hai nguyên nhân xấu, ba nguyên nhân xấu và bốn nguyên nhân xấu, nó sẽ đi rất là nhanh. Còn các doanh nghiệp thì bị cái tâm sân và tâm tham, tâm si chi phối. Thứ nhất, đúc lót mình sẽ cơ giá lên vẫn lệ, đó là tham. Thứ hai đó, nghĩ rằng đó, cái việc làm này chỉ có mình biết và những người được hối lộ biết, làm sao bị bể, đó là si. Và đứng trước cái tình trạng người ta bắt chẹt mình đó, ngày mai bay thì chiều hôm nay mới biết được có giấy phép, hoặc là tối nay bay, khuya nay bay thì sáng mơ được giấy phép, mình tức quá cho nên phải bằng mọi cách là mình phải đúc lót nhiều hơn để là sao có giấy phép vừa để đỡ bị lỗ. Nó kèm theo tâm sân. thì những người đó đáng tội nghiệp, vì họ thực tế đâu có muốn, bị đặt vào cái tình thế bắt buộc họ phải làm, rồi họ bị án tù là cả chục năm, có người đến mười mấy năm, rồi chưa tốn cả hàng trăm tỷ nha, có người thì tốn mấy chục tỷ và cộng thêm cái bản án nữa, rất là đáng tội nghiệp. Rồi những người làm môi giới cũng là tâm tham, môi giới thì phải ăn nhé, ăn phần trăm, và cũng làm theo kèm theo tâm si. Và thậm chí có thể so sánh là ông kia cũng làm môi giới mà ông được nhiều quá, mình được ít, tức quá cho nên phải ráng làm sao kiếm nhiều mối, thì trở thành tâm sân. Đó, như vậy mình chỉ cần điềm tĩnh ngồi khoanh dùng lại coi là có cái nguyên nhân nó khổ niềm đau nó thuộc về nhóm gì, nhóm tâm nào. Đó, đó là điều quan trọng. Bước thứ ba đó, trải nghiệm hạnh phúc mà đến cao nhất là niết bàn. Và cái nhận thức này không thôi nó làm cho chúng ta không bị trầm cảm. Thì bằng không mình sẽ đấu tố khổ đau, đời khổ quá, đời là biển khổ, đời là mênh mông khổ, đời tôi khổ quá. Cứ như thế làm sao mà sống nổi. Cho nên là phải nghĩ đến hạnh phúc để nó vượt qua được, nó thay thế được. Nó làm cho mình không bị chìm ở trong khổ đau. Nội tin vào cái việc là có niết bàn đó, nó làm cho mình giảm khổ rồi. Huống hồ niết bàn là có thật. Là nó cần phải được thực hiện ở ngay kiếp sống này, chứ không phải chờ sau khi chết về một cái thiên đường của một Đức Chúa hay là cực lạc của một Đức Phật nào đó. Đức Phật lịch sử thì không dạy thế. Nó phải là ở hiện tại này. Và bước thứ 4 đó, đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì các anh chị em thuộc Lào rồi. Thầy thường nói là nó hình thành bởi ba cái trụ cột giá trị. Về trí tuệ thì có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Về đạo đức thì có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Và về thiền định đó, thì có chánh niệm hành tiền và đại định nhất tâm. Và nếu chịu khó phân tích thì chúng ta sẽ thấy là gì? Khổ và nhân khổ là quả và nhân. Đó là nhân quả thuộc về cõi phàm hay là nhân quả khổ đau. Còn niết bàn là quả của hạnh phúc. Và bát chánh đạo là nhân để đạt được quả này. Đó là nhân quả bậc thánh hay là nhân quả hạnh phúc. Như vậy, con đường chân lý mà Đức Phật truyền bá quan trọng nhất chẳng qua chính là hai lớp nhân quả. Kẻ mơ mờ thì chạy theo nhân quả phàm phu, còn người thông minh đó thì là nỗ lực theo nhân quả của bậc thánh. Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó, đó là sự lựa chọn và cái con đường đi. Vì vậy là Phật tử đó, thì bây giờ mình truyền bá chân lý thì phải dựa vào hai cái nền tảng nhân quả này. Để mình tự tin hơn thì chùa Giác Ngộ có hai lớp. Đó là Phật pháp căn bản, gọi là bát chánh đạo căn bản, Phật pháp nâng cao còn gọi là bát chánh đạo nâng cao. Mỗi một cái khóa về nó có 2 tháng rưỡi. Các thầy phụ trách trong khóa này trình độ tối thiểu là cử nhân Phật học với thạc sĩ không. Có thể có thầy giảng còn khô, chưa có hấp dẫn, nhưng mà căn bản là kiến thức Phật học là vững, nên các anh chị em phải chịu khó học. Thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái cốt lõi của chuyển pháp luân là cái gì. Đó là bốn sự thật đó. Còn nếu mà nói chia sẻ hết toàn bộ chân lý Phật dạy, thầy tu là còn không nổi. Huống hồ là Phật tử mình không có thời giờ. Cho nên chúng ta chọn những cái tinh hoa chia sẻ thôi. Điều cuối cùng, chân lý có giá trị trị liệu. Nếu chúng ta đọc vào bài Kinh Chuyển Pháp Luân trong quyển Kinh Phật Căn Bản, Kinh Phật cho Người Bắt Đầu, Kinh Phật Tại Gia, thì chúng ta sẽ thấy là Đức Phật dạy rất rõ ràng về giá trị chân lý của Đức Phật. Thứ nhất là giúp cho người thực tập xa lánh và vượt qua được hai cực đoan, hay còn gọi là hai thiên cực. Cực đoan thứ nhất đó là hưởng thụ khoái lạc giác quan nhưng mà ngộ nhận rằng đó là niết bàn. Đây là cái quan điểm của phần lớn người phàm kẻ tục. Cái đợt xuất gia gieo duyên tại chùa Quan Âm ở tỉnh Sóc Trăng vừa rồi đã có 16 người đăng ký. Vì có theo dõi không? Đăng ký rất là hồ hởi, đến bây giờ không đậu được người nào hết trơn. Về cái hồi suy nghĩ lại, còn mấy lần trước đó là khi mà kết thúc xong thì thầy dành thời gian riêng ngồi nói chuyện với các vị đó, xong rồi dẫn vô chùa luôn thì đậu. Còn kia này đó là nó về là sau thu xếp công việc là họ biến mất đâu hết luôn, cũng không có người nào gọi điện thoại lại. Là bởi vì những người như thế đó, chắc chắn là trong đầu tin rằng là ở ngoài sướng hơn, hạnh phúc hơn. Đi tu cực khổ, thật đi ra đi tu là cực chứ không có khổ nha. Chúng ta phải bỏ chữ khổ đi. Cực là vì mình phải thức khuya dậy sớm, ăn ít, ngủ ít, hưởng thụ ít, thậm chí là không hưởng thụ. Rồi phải nỗ lực làm công quả, làm Phật sự, là không có tiền lương. Đời sống rất là giản dị, cho nên cái đó là cái khó, khó làm. Và nó khó sống. Chứ còn tâm rất là được bình an, cho nên đừng bao giờ dùng cái từ là đi tu là khổ lắm. Đi tu cực khổ, đi tu chứ có cực chứ không có khổ. Bây giờ trong số các 16 người đó cũng có mấy cháu là thiếu nhi. Mới thiếu nhi thôi mà sợ cạo đầu là xấu rồi. Thiếu nhi mới có 5-6 tuổi thôi, thế mà cũng có trong đầu về thẩm mỹ, để tóc là đẹp, cạo tóc là xấu. Thực ra bây giờ các ông đại gia triệu phú triệu phú cạo đầu nhiều lắm đó. Nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới ta cạo đầu giống như các thầy tu, mà không phải cạo đầu thường đâu nha. Cứ 2 ngày là cạo lá bon, sức dầu cho đến bốc láng luôn cái đầu luôn, nhìn hấp dẫn vô cùng. Rồi sau đó thì thầy tổ chức cái khóa tu sức gia béo hiếu ở Bà Rịa Vũng Tàu nha. Cũng có 10 mấy cháu đăng ký, nhưng mà giờ đậu được có nhiêu 2 cháu thôi. Còn mấy cháu kia có tìm được 3 cháu nữa đến, đó là 5 người đến. Thì 3 cháu đó có 1 cháu hồ hởi lắm, cái nói là chừng nào con vô để cho cái cháu đó trả lời thầy cho con xem xét lại. Mà lúc ở nhà nó đang gọi là năn nỉ ba mẹ, bây giờ phải dẫn con đến chùa liền, gặp thầy Dật Từ liền, con phải tu liền. Rồi cha mẹ lấy vali xếp quần áo đồ đặt bỏ vô ngon lành lắm, vô xong cứ gặp thầy Dật Từ, thôi con không muốn tu. Rồi thầy mới nói con ở thử vài ngày đấy, má con sẽ ở đây với con vào tối hôm nay. Không, giờ con phải đi về. Còn nếu không về con cũng phải bỏ con chạy về. Bây giờ cái này mới đăng nỉ thôi, còn rác ở lại cái bỏ chạy ra luôn. Mà trước khi đó là đến chùa là gọi là hồ hởi nhắc cha mẹ đến nhà giờ con phải vô chùa tu rồi, mà vô cái chầu bắt tiêu. Không đơn giản. Cho nên hưởng thụ khoái lạc giác quan mà tưởng là hạnh phúc là phần lớn thôi của chúng ta. Và cái đối lập lại thì các đạo sĩ của đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ đó, thì họ tin rằng đó là khi mà để cho cơ thể cường tráng thì cái nhu cầu bản năng nó thôi thúc, nó chi phối mình, cho nên phải đi đoạn đó bằng cách là gì, là nhịn ăn nhịn ngủ, nằm ở trên đá gồ ghề, rồi là để nóng nực, tóc không cạo, râu để nguyên, rồi mồ hôi mồ kê dơ dãi cơ thể, mùi nó bốc mùi ra, thấy không? Thì nó làm cho người mà có gần mình đi nữa, ta cũng đâu có hứng thú gì. Do đó là làm cho mình cũng không hứng thú gì, nó mệt quá, nó đau nhất quá là còn hứng thú gì nữa đâu. Và họ nghĩ rằng là đó là cái con đường ngắn nhất để đạt được giải thoát. Thì đây là phương pháp mà thầy tạm gọi là đè nén. Nó giống như lấy đá đè lên trên cỏ vào cái mùa nắng, thì mình tưởng là cỏ chết hết rồi, mà khi mưa xuống một cái nó mọc lên trở lại. Nó mọc từ ở dưới cái cỏ, cái đá ha, bắt đầu nó chui ra rồi nó mọc lên. Và khi nó mọc rồi không cần túi gì nữa cũng không chết, nó sống dai dữ dằn lắm. Thì đó là 2 thế cực. Như vậy, khi chúng ta nhớ cái cốt lõi của chuyện Pháp Luân là hướng dẫn tất cả chúng ta một lối sống trung đạo. Trung đạo không phải là con đường chính giữa nha, mà con đường vượt lên trên, không bị kẹt vào một trong hai cái khuynh hướng lối sống đó, thì gọi là trung đạo. Đây là cũng là cái giới hạn của ngôn ngữ. Chứ đừng có nghĩ là trung đạo là đứng hai chân, một chân ở bên hữu thụ khỏi lại chiếc quan, một chân ở ngay khổ hạnh đáp sát, không phải vậy. Hay nói cách khác đó là lối sống của con đường chuyển pháp luân là trung dung, tức là mượn cái từ của Nho Gia. Ở Việt Nam chúng ta cũng có ít nhiều hiểu biết về khái niệm này. Để áp dụng vào trong các lĩnh vực cuộc sống, cái gì mà thiên cực cái đó là sai. Cho nên đó, người có tinh thần trung đạo là không dứa kẹt vào bất cứ cái gì đó thuộc về cái cặp phạm trù đối lập, là đối đầu nhau, là chưa phù hợp. Giá trị trị liệu của chữ pháp luân đó là khép lại các nỗi khổ niềm đau, và đây chính là nền tảng mà theo đó rất nhiều người thuộc các lĩnh vực xã hội khác nhau có những vai trò rất lớn lần lượt không màng đến từ bỏ hết để trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì cũng đã nhiều lần thầy nhắc rằng là Đức Phật đã độ hết tất cả các hoàng tử của nước Sakya của Ngài, đến độ khi mà ba của Ngài là vua Tịnh Phạn qua đời, không còn một hoàng tử nào muốn làm vua vì đã làm tu sĩ hết rồi. Không còn cách nào khác, Đức Phật phải mời Mahanam, đó là Đại Đức Mahanam, về để làm vua. Còn công chúa Yayodhara và các công chúa quận chúa đi xuất gia làm tỳ kheo ni hết. Là bắt đầu từ hoàng hậu Pachapati Mahapasabade. Và đồng hành với hoàng hậu còn có vợ cũ của Đức Phật, đó là công chúa Yayodhara, Yasodhara. Nếu không có được tính năng trị liệu khổ đau thì chắc chắn rằng là không có cái giới dương giả nào mà đi tập thể như thế. Bây giờ lâu lâu dân già nhà mà đi tới chùa một lần trong một tháng thôi đã khó rồi. Chùa chúng ta, các anh chị em trong ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay là những người khá giả, dành thời gian đi chùa thường xuyên là rất khó. Đó. Và mời được những người già giàu là bạn của mình đến chùa cũng là khó, và đáng được tán dương. Tức là lâu lâu chỉ đến một lần thôi đó, mà đến với vai trò là làm khách thôi đó, chứ không phải là đến để phụng sự, cũng đã khó rồi. Thì thử hỏi cái việc mà từ bỏ tất cả để đi theo Đức Phật, rồi trở thành thầy tu, trở thành bà sư cô, lại còn khó nữa. Do đó chúng ta cứ lấy những cái tấm gương cao quý của dòng dõi vua chúa nước Sakya để thấy rất rõ việc chúng ta đến chùa đóng góp chưa là gì hết. Còn phải phấn đấu hơn, bởi vì mình đến đóng góp thực ra là mình đang tạo phúc cho mình, làm cho mình có giá trị hơn. Đang khi cái sự mời gọi người khác đến với chùa thông qua mình đó, là giúp cho họ được an lạc. Cho đó mình gọi là thiết lập giá trị tình người. Do đó mình phải nỗ lực làm sao để nối kết được cộng đồng, mà trong thuật ngữ Phật Việt Nam gọi là quyến thuộc bồ đề. Bồ đề nghĩa là giác ngộ, quyến thuộc nghĩa là bà con. Bà con giác ngộ, là bà con giác ngộ nghĩa là gì? Không có cùng quan hệ huyết thống hoặc là cùng quan hệ huyết thống, mà chúng ta mời gọi để nâng đỡ nhau, cùng đến chùa, cùng học Phật, cùng tu Phật, cùng làm Phật sự. Và thầy Mai Phước là có được cái nhóm ban lãnh đạo Quy Đạo Phật ngày nay, rồi có mấy nhóm đạo ca, có các nhóm giáo viên tham gia các khóa tu, nhất là Búp Sen Từ Bi, rồi các giáo viên dạy ngoại ngữ và kỹ năng sống, rồi các nhóm phụng sự viên hàng ngàn người, các nhóm tham gia vào hậu cần, khi có việc gì mời gọi là tham gia đầy đủ, rồi những cái nhóm hiến máu nhân đạo, vân vân. Thì tất cả những cái đó đó được gọi chung đó là quyến thuộc Bồ Đề. Như vậy chuyển pháp luân mà muốn cho hành thông á, thì chúng ta phải tạo ra một quyến thuộc Bồ Đề mạnh mẽ. Thì ai làm nhà giáo lấy cái uy tín của mình á, dẫn học trò đến chùa làm Phật tử. Ai làm giám đốc thì dẫn nhân viên của mình đến làm Phật tử. Ai là người có uy tín ở trong nhà, nhất là mình chia sẻ tận biếu, đó là vật chất và tinh thần, có cái uy tín trong nhà thì dẫn cha mẹ người thân vợ chồng con cháu đến chùa, cái đó nó không khó. Và phải mạnh dạn làm thì chúng ta mới chuyển pháp luôn được.